Việt Nam trong dòng thời sự.
Làng trẻ em SOS Huế nằm trong một khuôn viên xanh mướt và yên tĩnh, cách không xa làn Nam Giao lịch sử của triều Nguyễn. Trước khi trở thành một trong 17 thành viên của đại gia đình làng trẻ em SOS Việt Nam vào ngày 6 tháng Giêng năm 2015, Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Thủy Xuân, tên gọi cũ của làng, là dự án thứ 3 của hội Aide à l'enfance du Việt Nam, giúp đỡ trẻ em Việt Nam, được thành lập năm 1970 tại Pháp. Đằng sau 3 ngôi nhà cũ đang chờ cải tạo là 4 ngôi nhà mới, rộng hơn, đẹp hơn và khang trang hơn, được xây trên triền dốc dẫn đến khu nhà sinh hoạt trung tâm. Cả 4 ngôi nhà còn thơm mùi sơn vì mới được khánh thành vào tháng 9 năm 2016 nhờ sự tài trợ chính từ vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân, quỹ Odon Valley và Liên hiệp châu Âu. Gia đình mẹ Nga là mái ấm đầu tiên trong dãy nhà. Út là chị cả 18 tuổi trong số 9 anh chị em trong gia đình mẹ Nga. Khác với dáng người nhỏ bé, tưởng cùng một học sinh trung học, Út đang là sinh viên trường cao đẳng du lịch, vui vẻ giới thiệu về ngôi nhà mới.
Trong nhà thì có 4 phòng, 3 phòng ngủ cho cháu và 1 phòng ngủ cho mẹ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp, 1 phòng vệ sinh. Trong phòng ngủ của cháu thì có 3 giường, 1 giường tân và 1 giường đơn. Và trong phòng thì 3 người ở. Và em ở nhà mới thì khoảng gần 2 tháng. Dạ có.
Bé nhỏ nhất trong gia đình mới có 3 tuổi. Tùy theo độ tuổi, mỗi em được giao một nhiệm vụ riêng như lời giải thích của mẹ Nga.
Người lớn thì làm việc lớn, mà nhỏ thì làm việc nhỏ. Trừ mẹ em cũng một mẫu giáo rồi thì chơi thôi, chứ con cũng là giống như cũng là lấy bàn lấy ghế ra rồi đó. Mỗi em thì có mỗi việc. Mẹ con thì đi cả ngày.
Buổi sáng cho đi học từ 7 giờ sáng, 10 rưỡi cháu đi học về, cháu đã bị phù mẹ. Giờ buổi chiều con đi học, em 4 giờ, em 3 tuổi.
Mẹ buổi sáng nhà thì cũng quạt nhà chui nhà như bình thường. Con mẹ đi chơi về thì giúp mẹ làm bếp nấu ăn, vì thế em là cho mẹ em nhỏ ăn rồi. Buổi tối thì tắm cho em 3 tuổi, vì thế em là coi mẹ em học bài, kiểm tra sức khỏe cho mẹ em rồi. Em cũng phân mẹ thì lớn là kem mẹ thì nhỏ, còn em là kem chung tất cả mẹ đứa. Đứa mô có ba chi cần hỏi thì em sẽ trả lời và giúp đỡ mẹ đứa.
Bà Nguyễn Kim Dung, giám đốc làng trẻ em SOS Huế cho RFI biết, hiện có 47 cháu đang sống tại làng.
Độ tuổi trung bình chúng tôi đón nhận thường thường là từ 2 tuổi trở lên, và dưới đó khi đón vào thì dưới 12 tuổi. Nhưng vừa rồi chúng tôi cũng có đón nhận một trẻ sơ sinh chỉ có một tuần tuổi. Bây giờ chúng tôi nuôi được bé đó đến đây được 2 tháng rồi. Tất cả các em của chúng tôi đón nhận vào nuôi dưỡng đều đi học ở các trường lớn gần quanh đây, như những em nhỏ khác ở ngoài xã hội. Và những em nào lớn lên mà đã thi đậu vào trường đại học nào thì mình sẽ cho các em đi học ở trường đại học đó.
Hoạt động theo mô hình hệ thống làng trẻ em SOS Việt Nam, làng trẻ em SOS Huế là một tổ chức chăm sóc trẻ theo mô hình nhà gia đình và dựa trên 4 nguyên tắc sư phạm. Thứ nhất, mọi trẻ em đều có một người mẹ chăm sóc. Thứ hai, các trẻ em trong làng xem nhau như anh chị em ruột sống trong một gia đình SOS. Thứ ba là mỗi gia đình tạo nên một mái ấm riêng, nơi trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng và gắn kết tình cảm. Và cuối cùng là các gia đình SOS sống cùng nhau, tạo nên một cộng đồng làng.
Cả em cũng là ở Huế là chính, nhưng mà cả tỉnh lân cận như ở Quảng Trị cũng có cả em tới đây. Cả em mỗi cô cha hoặc mẹ, một cô cha mẹ cũng có nhưng mà ít. Nếu các em còn nhỏ thì thỉnh thoảng cha mẹ cũng tới thăm. Nhưng khi lớn lên rồi, việc học rồi cũng bận rộn, nên chỉ những dịp quan trọng trong nhà có việc rồi thì các em vẫn xin về nhà được.
Sống trong làng là cơ hội cho các em hứa hẹn một tương lai mới, dù phải xa người thân ruột thịt. 10 ngày đầu tiên sống trong gia đình mới, các em khóc rưng rức, chỉ đòi về nhà, như lời kể của anh Bích, giáo dục viên của làng. Thế nhưng, mẹ rồi chị hai luôn là người dỗ dành, vỗ về và trở thành điểm tựa cho các em. Cùng với các sinh viên tình nguyện ở Huế, làng luôn tổ chức các hoạt động vui chơi và học tập vào cuối tuần để các em có thể vơi bớt nỗi buồn và cùng phấn đấu trong học tập. Trong những năm 1990, ở Huế đã có một trung tâm xã hội ở số nhà 108 phố Chi Lăng nhằm giúp trẻ em lang thang. xúc động trước công việc của các tình nguyện viên trẻ. Năm 1996, Hội Giúp đỡ Trẻ Em Việt Nam AEVN quyết định chung tay giúp các em có hoàn cảnh khó khăn, như lời giải thích của bà Hélène Catrou, Phó Chủ tịch của AEVN.
Về làng trẻ em ở Huế, chúng tôi đã gặp rất nhiều thanh niên Việt Nam trợ giúp trẻ lang thang. Vì thế, chúng tôi nghĩ phải làm nhiều hơn nữa. Từ khi được thành lập cho đến tháng Giêng 2015, Hội Giúp đỡ Trẻ Em Việt Nam trực tiếp quản lý Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Thủy Xuân. Sau ngày này, thì việc quản lý được chuyển sang cho làng trẻ em SOS Việt Nam. Chúng tôi vẫn trang trải việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phụ trách hồ sơ đỡ đầu và duy trì mối quan hệ với cha mẹ đỡ đầu của các em và các nhà tài trợ. Tổ chức SOS phụ trách việc đào tạo các mẹ, giáo dục viên và hoạt động của làng. Còn chúng tôi chịu trách nhiệm về ngoại chi phí.
Hội Giúp đỡ Trẻ Em Việt Nam bắt đầu từ một dự án khẩn cấp xây khu vệ sinh, nhà tắm, hệ thống thoát nước và một khu nhà nhỏ rộng khoảng 40m² làm nơi phơi quần áo cho trung tâm ở số 108 phố Chi Lăng. Do công trình bị xuống cấp vì thời tiết ẩm thấp, mưa nhiều, Hội AEVN đã đề nghị xây một trung tâm tiếp nhận và đào tạo nghề cho các em. Đến tháng 9 năm 1998, thành phố Huế tặng một khu đất trên phố Lê Ngô Cát ở Thủy Xuân, rộng hơn ở phố Chi Lăng để AEVN có thể thực hiện dự án của mình. Sau 3 ngôi nhà đầu tiên được xây dựng vào đầu những năm 2000, nhờ sự đóng góp của hội và một phần tài trợ từ Liên hiệp châu Âu, đến tháng 9 năm 2016, các gia đình được chuyển sang 4 ngôi nhà mới khang trang hơn.
Mục đích của chúng tôi là mang lại cho các em tình thương gia đình, tạo điều kiện cho các em cơ hội được đi học để có thể hòa nhập vào cuộc sống và trở thành những người đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Một mục đích khác là giúp các em có một gia đình lớn, vì cũng có một số em là anh chị em ruột. Chỉ cần nhìn vào lòng tương thân tương ái của các em và cách các em lớn chăm sóc các em nhỏ đã cảm thấy thật tuyệt vời.
Kể từ năm 2000 đến nay, đã có 44 em trưởng thành 22 tuổi, hồi gia và hòa nhập vào xã hội. Tuy nhiên, mẹ, ban giám đốc và các nhân viên trong làng vẫn tiếp tục theo dõi con đường các em đi và trợ cấp thêm trong vòng 3 năm đến năm 25 tuổi để tạo điều kiện cho các em có được một công việc ổn định.
Nếu các em học phổ thông hoặc học nghề, dù không còn sống trong làng nữa, thì các em vẫn hay về làng vì mẹ và các anh chị em SOS luôn là gia đình của các em. Còn chúng tôi trang trải chi phí học tập cho các em, bất kể là loại hình học tập nào. Sau đó, trong vòng 3 năm đầu tiên hòa nhập vào xã hội, chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi các em. Thỉnh thoảng, các em về làng để nhận học bổng. Trong làng, luôn có người hỗ trợ giúp đỡ các em, như khi lập gia đình chẳng hạn. Mỗi thành viên luôn có trách nhiệm với nhau, giống như một gia đình thật sự.
Niềm vui của Hội Giúp đỡ Trẻ Em Việt Nam, của những người luôn theo dõi, là chứng kiến các em trưởng thành và thành đạt, như tấm gương của Bùi Văn Phố, một người con của làng SOS Huế, đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành công nghệ nano tại Đại học Osaka, Nhật Bản ở tuổi 30, còn một em khác thì đang theo học tại Singapore. Ngoài nỗ lực của chính bản thân, đằng sau thành công của mỗi em còn có bóng dáng tần tảo và những giọt mồ hôi của người thân ruột thịt, sự chia sẻ của cha mẹ đỡ đầu và sự chăm sóc của đại gia đình làng trẻ em SOS Huế.